xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chưa lành, niềm chìm con vào lòng Chúa xót thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng chữ Parakletos để chỉ Chúa Thánh Thần. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Đấng Bảo Trợ ấy là ai? Chúa Thánh Thần. Là Chúa Thánh Thần. Thì tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dùng chữ Parakletos để chỉ Chúa Thánh Thần. Parakletos là một chữ Hy Lạp để chỉ một nhân vật. Nhân vật ấy có thế giá đứng bên cạnh người bị cáo trong một phiên tòa. Chúng ta thấy trong một phiên tòa thì có bị cáo và bị cáo là ai? Là người bị tố cáo, phải không? Rồi còn người kia là ai? Nguyên cáo. Nguyên cáo là người tố cáo, còn bị cáo là người bị tố cáo. Chúng ta là bị cáo hay là nguyên cáo? Hả? Nguyên cáo.
Tại...
bị cáo hay là con cáo? Thường thì chúng ta hay là nguyên cáo, tức là chúng ta hay là người tố cáo người khác nhiều hơn, phải không? Chúng ta không tố cáo giống như là đứng ở một phiên tòa, nhưng mà anh chị em mình hay cáo tội người khác, hay tố cáo người khác, hay vạch tội người khác, hay nói xấu người khác, hay nói về những cái lỗi của người khác. Ta thường là nguyên cáo. Khi nào ta là nguyên cáo? Ta là nguyên cáo khi ta nghĩ là mình là người vô tội. Ta nghĩ là mình là vô tội. Mà nếu mình biết rằng mình có tội, mình dám tố người khác không? Có khi cũng có. Để làm cái gì? Để che cái tội mình đi, để xóa cái tội mình đi. Có khi ta có tội, giống như là hai anh em, hồi xưa tôi còn bé, tôi thấy mấy đứa bé nó như vậy à. Hai đứa đánh nhau, cái thằng này rõ ràng thằng lớn nó đấm thằng em nó trước, nhưng mà lúc mà nó gặp mẹ nó cái nó tố mà mẹ em nó đánh con trước á mẹ, đúng không? Cho nên là thường là ta tố cáo tội người khác, thường là ta tố cáo tội người khác là để ta xóa tội mình, ta che tội mình, ta giấu tội mình để ta biện minh cho mình. Cái tâm lý là như vậy. Hai người ngồi đang ngồi ngon lành như thế này, ấy nhưng mà có làm một cái điều gì xấu á, mà làm điều gì sai đó, thì thay vì ta là người nhận tội thì ta lại nhầm ta tố tội người bên cạnh mình trước. Nào, em nào thấy trong lớp này có em nào mà mang trái cây vô lớp đâu, đưa nói coi. Là đứa nào này phải không, này phải không, áo trắng phải không, áo trắng sao ăn trái cây vô lớp? Thưa cô, nó cũng mang ấy cô. Ta thấy rõ ràng là thường là khi mình bị tố tội thì mình lại cũng tố lại người khác. Cho nên coi chừng, ta là nguyên cáo, ta tố cáo người khác thì ta cũng sẽ là bị cáo để bị người khác tố cáo ta. Anh chị em cứ để ý mà coi, là nếu ta tố cáo người khác, một là để ta che giấu tội của mình, đúng không ạ? Hai là để ta hạ người khác vì họ hơn ta. Các bạn có thấy ai tố cáo người thấp hơn mình không? Không. Họ thường tố cáo, họ kiện cáo là kiện cáo để họ giành lại cái phần mà họ bị thiệt thòi, họ nghĩ là họ thiệt thòi. Tố cái người mà chiếm đoạt của họ hay là hơn họ hay là cái gì đó trên họ. Cho nên họ phải tìm cách để mà họ tố cáo, để họ đòi lại cái mà họ cảm thấy họ bị thấp kém hơn. Cho nên, thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là người mà đứng về phía nguyên cáo hay đứng về phía bị cáo? Nguyên cáo hay bị cáo? Bị cáo. Thường là khi một người ra trước tòa, có nguyên cáo, có bị cáo, rồi có một người nữa gọi là công tố, phải không? Công tố để làm gì? Công tố để bênh hay để bênh để đỡ hay là để tố? Tố, phải không? Công tố mà, tố thêm. Thì chúng ta đôi khi vừa làm nguyên cáo mà không được làm nguyên cáo thì ta làm công tố viên. Nó đó cha. Ta xúi, ta đứng ở trong ta thọc. Đúng không ạ? Đứng ở thọc để mà hại người khác. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình đã trở thành những người ấy, là mình đã đứng ngược lại với phía của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ, là đứng bầu chữa, là đứng bênh đỡ, là trạng sư. Còn khi chúng ta lãnh nhận Thánh Thần thì đáng lẽ mỗi người chúng ta cũng sẽ phải trở thành một người mà đi bảo trợ, đi bênh đỡ người khác chứ. Đằng này ta lại trở thành người đi tố cáo người khác. Mà thường là ta đứng về phía ai để ta tố cáo người khác? Đứng về phía người mạnh. Ta cứ đứng về phía người mạnh, đúng không? Quay ngui đứng về phía người yếu, đúng không ạ? Quay ngui đứng về phía người yếu. Đứng về phía người yếu mà tố là thua ngay thôi. Cho nên là ta đứng về phía người mạnh mà ta tố cáo những người thấp cổ, những người bé miệng, những người mà không có quyền, không có lợi, không có danh, những người chẳng có được cái chức tước địa vị gì cả, thì ta là những người mà đáng lẽ phải bênh đỡ họ, phải đứng về phe những người thấp cổ bé miệng. Thay vì như thế, ta lại đứng về phía những người mà quyền cao chức trọng, những người có thế lực ở trong xã hội, mà đôi khi ngay cả trong giáo hội nữa, ở ngoài đời cũng như là trong đạo. Ta hay đứng về phía những người mà có thế lực, có quyền lực, để mà ta tố cáo anh em của mình. Tố cáo người khác để làm gì? Tại sao ta tố cáo người khác? Để làm gì? Hả? Để che tội mình. Và để lập công, để lấy điểm. Lập công để lấy điểm. Cha cái con này nó đây, vậy đó cha con này nó hay nói dối lắm cha. Cha con này nó hát sai đó cha. Để vậy thì mày không nói dối phải không? Vậy là mày hát hay phải không? Đúng không? Khi mình tố người khác là hay nói dối, tức là mình muốn chứng tỏ rằng mình không nói dối. Mình tố khác người khác hát dở, tức là mình hát hay. Chứ nếu mà mình hát dở, mình tố cáo nó là mình chết. Nhưng muốn chứng tỏ rằng mình hát hay thì phải tố cáo người hát dở. Muốn chứng tỏ rằng mình không nói dối thì mình tố cáo người mình nói dối. Mà khi ta làm cái công việc tố cáo người khác nói dối, tố cáo người khác không hát hay, tố cáo có tội người khác, chưa biết họ có tội hay không có tội, tôi chưa biết. Tôi chưa biết rằng bạn này nói dối hay không nói dối, tôi chưa biết bạn này là hát dở hay không hát dở, nhưng mà tôi biết chắc bạn là người không, bạn là người xấu rồi, bạn là người xấu rồi. Nếu bạn là người tốt, tại sao mà đi tố cáo người khác làm cái gì, đúng không ạ? Nếu bạn là người tốt thì bạn không làm cái công việc đó. Cho nên nếu mà bạn làm cái công việc mà đi tố cáo người khác thì tự bạn đã vạch áo cho người xăm lưng rồi. Thấy nghe mấy con chó nó sủa không? Nghe không? Nghe mấy chó nó sủa không? Có khi người tố cáo người khác giống như chó sủa. Cái ao 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 con chó mà nó hai ba con nó thấy người lạ nó gâu gâu gâu, không cần biết người ta tốt hay xấu, cứ thấy người lạ là gâu 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 gâu. Chẳng em mình lại giống như là sinh vật hay sao, không biết cái nào đúng cái nào sai, cái nào tốt hay sao mà cứ vậy là tố hay sao? Thế người khác tố mình cũng tố, đúng không? Về hùa với nhau, thế người khác đập công ty mình cũng đập công ty, thế người khác đốt cái xưởng của người khác mình cũng đốt. Làm việc mà mình không có ý thức về việc mình làm và không có chịu trách nhiệm về cái việc mình làm, mà mình dễ bị hùa theo người khác, hùa theo đám đông. Mà đám đông thì thường là bị kích động, mà bị kích động như vậy thì ít khi mà tốt được lắm, ít khi làm những điều tốt lắm. Này, có thấy người ta đua nhau người ta đi hót rác không? Thế kỳ vậy. Sao hót rác thì tốt rồi, xong đua nhau đi hót rác, mà đua nhau đi hôi gì? Hôi của. À, một cái thùng bia nó đổ ra đó, đã nghe thì ta phải xin cho người ta thấy dơ với người ta đi hót, chả có ai hót đâu. Nhưng mà thùng bia nó đổ mà nó còn nguyên như vậy ra là bắt đầu đua nhau ra hôi của. Tại sao mình không hùa nhau và làm điều tốt nhỉ? Mà cứ đua nhau làm điều xấu nhỉ? Ta thấy không ạ? Cho nên là Chúa Thánh Thần đến, phải có Chúa Thánh Thần đến để mình thay đổi cái suy nghĩ của mình, thay đổi cái hành động của mình, thay đổi cái phản xạ của mình. Để cái phản xạ của mình là phản xạ cứ thế tốt là làm một cách tự nhiên như vậy. Bạn tập một cái phản xạ là cứ nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, không cần phải đắn đo gì cả. Thấy tốt mà còn phải đắn đo gì nữa sao? Thí dụ vậy. Nhưng mà thấy xấu lúc đó thì đắn đo lại không đắn đo. Thấy xấu là chơi luôn. Thấy người ta rớt là lụng. Chưa cần biết là của ai, biết là có tốt hay xấu mà cứ thấy rớt là lụng. À, thế mà tôi thấy là cái phản xạ của mình là hoàn toàn cái phản xạ của người không có được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Cho nên mình phải tập lúc nào mình cũng cầu xin Chúa Thánh Thần là vậy, để Chúa Thánh Thần soi sáng từng cái suy nghĩ của mình, từng cái lời nói của mình, từng cái hành động của mình, để mình biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng người khác, biết tôn trọng của chung, biết tôn trọng cái tự do của người khác nữa. Cho nên khi mình được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn như vậy thì cuộc sống của mình nó khác, thưa anh chị em, nó khác lắm. Chứ chúng ta đừng có chỉ là lúc nào cũng bắt đầu cầu nguyện thì cũng làm dấu nhân cha và con và Thánh Thần amen rồi cầu xin Chúa Thánh Thần tốt thôi, nhưng mà nó dễ trở thành máy móc, dễ thành máy móc lắm, đúng không? Dễ trở thành máy móc là mình không ý thức rằng là khi mình cầu nguyện như vậy là với tất cả cái lòng thành của mình khẩn nài xin Thánh Thần đến để soi sáng hướng dẫn mình. Và không phải chỉ là cái lúc mà mình bắt đầu làm một cái giờ đạo đức thì mới cầu xin Chúa Thánh Thần, mà cả cuộc sống của mình phải để cho Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình. Nhất là Thánh Thần phải soi sáng hướng dẫn mình trong lời nói. Lời nói của chúng ta là dễ trở thành những lời nói mà tố cáo người khác, thay vì là trạng sư bênh đỡ cho nhau. Nếu không làm được trạng sư bênh đỡ cho nhau thì hãy làm người im lặng. còn hơn là về hùa, còn hơn là tố cáo người khác. Ta không chịu ngồi im đâu, không chịu ngồi im đâu, chẳng biết đất dép gì cả mà thấy người ta nói, à đúng rồi, còn đó đó. Rồi thế gì? Thấy không? Mình cứ vậy mà bị cái tội là về hùa để mà tố cáo những người khác. Cho nên mình cẩn thận trong lời nói của mình. Lời nói của mình phải làm sao là lời nói đó được Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Đôi khi ta chả biết đất giáp gì cả, nói toàn cái chuyện mà cứ tưởng tượng ra mà nói, toàn chuyện tưởng tượng ra mà nói thôi, hoặc là bị cái cảm tính của mình suy ra mình nói. Tự nhiên có người gặp tôi, Giê-xu cha vì cha khổ lắm phải không? Ơ kìa, có khổ gì? Ôi đồ cha bị thế này, cha bị thế kia. Ơ kìa, ai nói chị? Tôi còn nghe người kia nói, người nọ, người nói Giê-xu vì cha khổ lắm mà cha. Trời ơi, tôi đang sướng chết thì cái khổ cái gì? Thì cha có bình an không cha? Cứ làm cho người ta. Cái tật của chúng ta đó là lời hỏi thăm của mình ấy, lại càng làm cho người ta bất an. Cách của người Việt Nam mình hỏi thăm là bị cái cảm tình, cảm xúc nó chi phối, cho nên không để Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, mà chỉ có nói theo cái cảm xúc, cảm tính của mình thôi. Tức là những cái mà mình thích, mình khoái ấy, thì mình để nó lèo lái mình, không còn để cho cái lý trí nó soi sáng hướng dẫn mình để biết phân biệt rằng đúng sai, sự thật hay là không sự thật. Thánh Thần là chân lý, là sự thật, cho nên những lời mình nói phải lời nói thật. Ta gọi là nói có sách, mách có chứng. Còn cái gì mà mình không nghe tận tai, không nhìn tận mắt, không cầm tận tay thì đừng nói. Đừng nói, khổ lắm. Cuộc đời của chúng ta gặp bao nhiêu những cái lôi thôi phiền phức là chỉ vì cái lời nói của mình. Lời nói của mình gây phiền phức cho người khác, lời nói của mình gây bất an cho người khác. Người ta đang ngồi với Su, anh bị sao vậy? Hả? Sao vậy? Sao ngồi gục như vậy? Hả? Anh sao vậy? Tôi nghe nói là anh mới bị vợ đánh phải không? Thằng mình nói chẳng biết gì. Cái cách mà mình hỏi thăm người khác ấy, hiểu không ạ? Cái cách mình quan tâm người khác ấy, là mình cứ quan tâm theo nghĩa là theo cái cảm tính của mình, quá cái đà đi, mà chả có biết là đúng sai gì cả, toàn là nghe đồn hay là suy ra. Vì cái bây giờ là Trung Quốc đang đánh, mình suy ra chắc là nhà anh là bị đánh hết rồi phải không? Mình cứ toàn là cứ suy ra như vậy mà chẳng để cho Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn của mình trong cái phán đoán của mình, cái lý luận của mình. Phải lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con để con nghĩ cho nó đúng, thấy cho nó đúng, nói cho nó đúng và làm cho nó đúng. Khi mình nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng như vậy thì người khác mới cảm thấy được bình an, mới cảm thấy được thoải mái. Chú sao vậy, mắt đỏ lòm như vậy hả? Có chuyện gì vậy? Chú ma được vậy hả? Vậy hả? Thôi nhá, đi mày hỏi làm cho người ta cái gì, chuyện gì vậy? Tôi chả hiểu chuyện gì cả. Cái cách của chúng ta dễ làm cho người khác mất bình an. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm không? Nhớ dùng cái là trời sập cũng như đắp mềm. Có gì đâu, có gì đâu mà quan trọng hóa vấn đề, có gì đâu mà rối cả lên, có gì đâu mà làm như là long trời lở đất như vậy. Mình hay có ít xít ra nhiều, mình hay xít ra lắm, tưởng tượng nhiều mà không thấy sự thật ở chỗ nào cả, mà cứ tưởng tượng ra mà cứ nói một cách vô tội vạ, nói mà chẳng hiểu, biết rằng cái hậu quả cái lời nói của mình nó sẽ làm cho người ta bị thiệt hại như thế nào, làm cho người ta bất an như thế nào, làm cho người ta khó chịu như thế nào. Mình không có đứng về phe của Chúa Thánh Thần, đứng ủi an, đứng vỗ về, đứng nâng đỡ, mà mình cứ đứng về phe của Satan, của bóng tối. Anh chị em thấy không? Đôi khi ta đã làm công việc của Satan, của bóng tối mà mình không biết, mình lại tưởng rằng mình làm việc của ánh sáng, làm việc trong Thánh Thần. Mà bây giờ làm sao biết được? Tôi biết ngay hả? Hậu quả đấy, thấy cái hậu quả đó đó, nói xong mà người ta thấy bình an, người ta vui vẻ đó, Còn mình hỏi thăm xong người ta tái mặt mũi đi, mới bị bồ nó bỏ hả? Sao thấy ngồi khờ khờ vậy? Hả? Phải không? Mới bị bồ bỏ phải không?
Dạ không, con rất bình tĩnh.
Sao vậy? Thật không? Còn bình tĩnh thật không?
Dạ thì.
Thật không?
Dạ thì.
Sao thấy tự nhiên mình đi mình làm hồi cái nhỏ nó cuốn lên nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy không? Không cuốn không? Không cuốn không? Bình an phải không? Bình an nhá. Đừng lo gì nhá. Có gì đó thôi nhá. Làm nó còn sợ thêm nữa. Em xem thấy không ạ? Cho nên là anh chị em mình đấng gọi là Parakletos, đấng phù trợ, đấng bảo trợ, đứng bên cạnh. Cái nhân vật ấy đứng bên cạnh người bị cáo thì tình hình sẽ đổi khác. Nhớ, khi mà bị cáo mà ra trước tòa mà có một cái nhân vật thế giá, nhân vật mà đứng bên cạnh bị cáo đó, nhân vật mà gọi là Parakletos, phù trợ ấy đứng bên cạnh thì tình hình sẽ đổi khác. An tâm, bị cáo đang là lo lắng không có ai, nhưng mà thấy có nhân vật thế giá đứng bên cạnh rồi, muốn nói gì nói, an tâm, có nhân vật này rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, và các môn đệ cũng vậy, có đấng phù trợ đứng bên cạnh thì môn đệ của Chúa Giêsu sẽ không còn phải bơ vơ ở giữa thế gian như là những con chiên ở giữa bầy sói dữ nữa. Đấng phù trợ ấy là đấng mà hỗ trợ tinh thần khi họ cảm thấy mình bị cô đơn. Đấng phù trợ ấy là đấng an ủi họ trong lúc họ đau buồn. Đấng phù trợ ấy là đấng che chở họ khi mà họ gặp nguy hiểm. Đấng phù trợ ấy sẽ vạch ra cho họ thấy những cạm bẫy xảo quyệt mà thế gian giăng ra để hại họ. Đấng phù trợ ấy sẽ dạy cho họ biết cách làm, cách nói thế nào để khỏi bị thế gian bắt bẻ. Các con đừng lo lắng phải nói gì, lúc đó thì Thánh Thần sẽ nói trong các con khi bị điệu ra trước quan tòa, vân vân. Và cuối cùng thì đấng phù trợ ấy sẽ là người mà đích thân bênh vực cho họ. Và chúng ta đã thấy là Chúa Thánh Thần đóng vai đấng bảo trợ, đấng Parakletos một cách hữu hiệu như thế nào cho các tông đồ khi mà các ngài sống và hoạt động ở giữa thế gian. Chúng ta thấy là nhiều khi Chúa Thánh Thần làm những việc mà có khi mình không hiểu được, vì mình không thấy được sự hiện diện của ngài. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là một sự hiện diện vô hình, gió muốn thổi đâu thì thổi. Chúng ta có thấy gió không? Không thấy gió. Hoạt động của Chúa Thánh Thần cũng vậy, như là gió muốn thổi đâu thì thổi, mình chỉ thấy được cái hiệu quả của gió mà thôi. Sự hiện diện vô hình và chứng tá của Chúa Thánh Thần được thể hiện ở đâu? Bìa Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng ở nơi đâu? Nơi mỗi một người chúng ta. Chúa Thánh Thần làm chứng nơi mỗi một người chúng ta. Mỗi người khi mà lãnh nhận Thánh Thần, mình trở thành người ra đi sống, hoạt động, làm việc và làm chứng cho thế gian này rằng có Chúa đang hoạt động, có Chúa đang hiện diện qua cuộc sống của mình. Anh chị em thấy là ngày hôm nay người ta rất cần những người làm chứng là như vậy. Có khi lời giảng là những lý thuyết, có khi lời giảng là những điều mà người ta nghe nó mơ mơ màng màng, nhưng mà những người đứng ra làm chứng là những người mà được Thánh Thần tác động, là những người được Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, họ dám mạnh dạn đứng lên làm chứng. Chúng ta thấy là trong 12 tông đồ, có ông nào học hành địa vị cao không? Có ông nào có bằng cấp gì không? Không. Vậy mà khi công được đầy tràn Thánh Thần thì công mạnh dạn đứng ra loan báo, đứng ra làm chứng. Phêrô giảng một bài giảng xong cả 3.000 người trở lại. Anh em thấy 5.000 người trở lại, anh chị em thấy. Và các tông đồ là những người nhút nhát chứ, vậy mà đánh đập bắt còng tù, sau đó là mạnh dạn lại ra đi hân hoan vui mừng chịu khổ vì danh Chúa Giêsu, đánh chỗ này cấm chỗ này ra chỗ khác giảng, cấm chỗ khác ra chỗ kia giảng, không sợ bất cứ một cái quyền lực nào, bất cứ một sức mạnh nào, vì công được đầy tràn thánh thần. Nếu mà không có thánh thần làm gì mà mấy ông làm được cái chuyện đó, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta thử nghe những người ngày hôm nay họ đã được Chúa ban ơn như thế nào, họ đã được Chúa biến đổi như thế nào, và họ mạnh dạn đứng lên để làm chứng cho quyền năng hoạt động của Chúa ở trong cộng đoàn chúng ta. Chúng ta cho tràng hoa tay mời những người đó mạnh dạn đi làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Chúa Giêsu nói các con đừng có lo các con phải nói gì, vì Chúa Thánh Thần nói trong các con. Tại vì khi mà người ta mà nói một cách ngon ngọt, cách trơn tru là thường người ta nói gì? Nó không thật. Ta gọi là mày nói dối hay quá, nói một cách trơn tru. Mà thường những khi ta nói dối thì dễ đánh lừa người khác, phải không? Tại sao dễ nói dối đánh lừa người khác? Nó hay quá, nó hay quá, mình nghe thấy nó xuôi quá, mình nghe dễ bị lừa. Còn khi mà mình để cho Chúa Thánh Thần tác động, để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì mình không có nói để cho mình, nhưng mà nói để vinh danh Chúa, để làm chứng cho Chúa. Nào, con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu và làm gì, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay...
Nó to lên.
Con năm nay 54 tuổi.
Con tên gì?
Con tên Phạm Thị Mơ.
Nó to lên.
Con tên Phạm Thị Mơ.
Ừ, cái nói to lên thì cứ đang nói to, cái là nhỏ xuống.
con đang trước thì con trước thì con ở An Giang, nhưng mà con mới lên đây được 4 năm ở trên này với em con và mẹ cha con trên này. Con có nỗi khổ
to lên, to lên.
Con có nỗi khổ, nhưng mà con muốn xin ý kiến cha là cái này là vì duyên chồng con có nên nói được ở đây không? Ơn của Chúa thì rất là nhiều, nhưng ơn này là ơn của chính chồng con gây, mà con được rất nhiều ơn Chúa suốt cuộc đời này.
Con cứ kể ơn Chúa ban thôi, còn không kể tội người khác.
Nếu con kể không kể ơn Chúa ban thì con không biết làm sao mà kể được ạ. Tại vì con lấy chồng là từ khi con bước chân lấy chồng là con 20 tuổi. Nhưng khi con bước chân lấy chồng rồi là con gặp ngay tức thì ngay từ lúc đó là chồng của con quá chơi bời phá tán, kể như 7 đứa con nuôi là không có một cánh tay, một cái gì của chồng con để mà nuôi dưỡng những đứa trẻ đó. Mà thậm chí đến ngày giờ con chết một cái thai, trong khi lúc đó là con đẻ một đứa từ đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 7, nhưng mà không có được chồng nuôi, không có chồng ngó tàng tới, không có cha mẹ anh em gì hết, có một mình thôi. Nhưng trong đó không phải là nuôi con mà là khổ, mà là chồng phá hết từ họ ngoại đến họ nội, mẹ chồng đều xỉu chết chứ không phải là khá bình thường. Nhưng lúc đó là con gần đến con đẻ xong một cái là con bò ra, lúc con đi làm là con phải làm đến giờ đẻ, đúng đến cái giờ đẻ đó con mới lên giường đẻ. Nhưng lên giường đẻ xong một cái là con không có hột nước uống, cũng chẳng có cơm ăn. Trong khi đó thì con lại cũng phải lận nội bò đi chôn nhau xong rồi vò đậu xanh để trả lợi cho cái người đẻ đó và tiếp người đỡ đẻ đó. Và về sau tự cuối đó thì con đi là cấy ruộng liền, trong cái giờ đẻ đó là con đi cấy ruộng liền. Nhưng sau đó từng ba đứa đến bốn đứa thứ ba thì cũng là con mang thai, cũng là làm như vậy thì xỉu tại chỗ ngoài đồng. Thì xỉu xong thì thấy mình bò lên á, mặt cháy đen cháy đỏ, mới đẻ thôi, không có lâu gì đâu, mới đẻ được chừng không có đầy một tháng là làm rau như vậy thì xỉu, gánh nước á thì xỉu. Nhưng mà không biết, đến lúc vào nhà thì thấy mình không biết mình làm sao, cũng không biết nữa. Đến khi mình soi gương thì mặt mình đen thui, làm nó cháy hết, cũng không biết gì. Nhưng đấy cũng chỉ làm trả lời cho chồng, chứ không phải mà để được nuôi con. Kể cả những thậm chí một miếng cơm giường đẻ, cái giờ đẻ là ông dỡ hết cột đá nhà luôn. Có cái cột đá nhà mình dựng để mình ở đó, nó cũng dỡ luôn cái giờ phút mình đẻ đó, không có để mà ở. Sau đó thì em không sống được nữa, thì bây giờ thì nói là thôi, bây giờ thì... Và đến đứa thứ ba, thứ tư gì đấy, năm thứ năm gì đấy, thứ tư gì đấy, thì van lại chồng rằng nó có bầu 6 tháng rồi, em chịu đựng quá nhiều trong giờ phút đó, nhưng bây giờ em xin chấp tay lại anh, tha cho em đứa con này, chỉ còn 3 tháng nữa là em đẻ thôi. Em đẻ ra xong anh làm tội sao cũng được hết á. Nhưng bây giờ còn 3 tháng nữa mà anh cứ tiếp tục làm khổ em như thầy thì thai em không chịu được, mà thai nó phải chết. Quỳ xuống chắp tay lại chồng đúng 1 tháng thì chồng cũng không tha, cứ chơi như vậy. Cứ làm cái tiền về nhà thì chồng đã lấy đi chơi rồi, không đủ sức để nuôi con. Thì là lúc bây giờ là đến đúng 1 tháng thì cắt núa thì núa nó chúi đầu trong đó, không cắt được nữa. Mà ai đến gọi thì không thưa được nữa, không nói được nữa. Thì sợ người ta bảo là sao lại không thưa như vậy, thì lại nận nỗi nhà người ta bảo chị thông cảm cho, em không nói được. Đến lúc mà về sau rồi thì nói với chồng là gần chết rồi, thì nói với chồng rằng anh bây giờ 4-5 đứa con đó em không thể nấu cơm cho con ăn được nữa, thì anh cố gắng về một ngày đi chơi trong một ngày đó, nhưng mà về một cái lúc đó để nấu cho một miếng cơm cho con nó ăn, chứ em không thể nấu được nữa. Nhưng mà chồng cũng không cũng nghe về trong khoảng 4 ngày, cứ một ngày là một lần về nấu vậy. Sau đó thì em nằm 4 ngày đó thì chồng chửi rằng, cứ nói tục lắm, thì chửi em rằng xem mày có chết được không, thử mày làm vậy mày có chết được không. Thì lúc đó uất quá không chịu nổi, bảo là tôi có tội tình gì để ông rủa tôi chết, tôi đã van lại ông cả tháng nay rồi mà ông tha tôi, mà đến giờ tôi chết thai rồi mà ông còn bảo tôi là có chết được không. Tôi không tức vì tôi chết, nhưng tôi tức vì ông rủa tôi. Rồi là em bỏ này, em bảo là chỉ một vài ngày nữa thôi nó sẽ báo anh, sẽ cho anh biết là cái hậu quả, nó sẽ cho anh biết. Nhưng vừa bỏ nó một cái tức quá đấy, là bỏ nó một cái thì cái máu bằng này nó đút lấy như cửa là như là nó ra đó, nó như là một cái huyết heo nó đặc như vậy. Thì em cầm bây giờ ném vào mặt chồng luôn, không giờ không thiện, sợ nữa. Và bảo là ông có chở tôi đi hay không. Bố chồng của ông thì làm việc lớn lắm, thì bảo bây giờ ông có chở đi không, hay ông sợ tiếng tai, nếu ông chở tiếng tai thì ông chở tôi đi, nếu không thì là tôi sẽ mượn người khác, đừng có trách tôi làm tiếng tai nhá. Nhưng mà về sau mãi ông mới chở đi. Chở lên đứa nhà thương thì nó bảo là chết liền bây giờ, chứ không sống được nữa đâu, chứ chết liền bây giờ đó, không kịp đưa nhà thương khác đâu, chuyển mau. Thì ông lại chửi rằng vậy là mày nói với cái thiên, nói cái bà mụ đó để mà ấy ông ấy, thì em cũng chẳng nói được tiếng gì. Rồi trở nên tới mẹ chồng thì mẹ em mới nói, mẹ ơi con chết thai rồi. Mẹ bảo mày mới có bầu, mày mới chết thai. Bảo là con có bầu 6 tháng rồi, con có 4-5 đứa con rồi, chứ không phải là con một đứa con, mà con chết thì nó cũng phải lấy thai ra chứ đâu mà đương không mà có mà chết được, mà lấy tự nhiên mà mất đi được. Nhưng rồi em quên cho mẹ thấy rồi, bắt đầu đưa đi về luôn thôi. Thì mẹ lại bảo chứ mày lại hay hạ chồng mày trở đi trở về. Thế em lại đứng lại. Thì nói chung là giờ nếu mà nói thì nó dài lắm, cái lịch sử của con nó rất là dài. Khi đó con chết thì con chị xuống chị chồng, thì chị chồng cũng nói chị chồng rằng em chết thai rồi, chị lại sợ mượn tiền. Chị bảo là mày mà có bầu mày chết thai thì con biết ngay là chị bảo là mượn tiền. Con bảo cả các dòng họ rằng nếu mà tôi chết thai, nếu mà tôi chết ở ngoài trời nhà thương, tôi cấm tất cả các dòng họ đã không được đưa về nhà chôn. Vì nếu mà đưa về nhà chôn là một mất cái hòm đó, mất cái hòm mà tức là phải lo cho tôi ấy, là tôi đứng đường giường hoài tôi không đi đâu. Mà về sau rồi cuối cùng thì lúc đó thì con là nhà thương nó nói rằng chết 99%. Khi lúc con đi đó con trối bố chồng rằng bố ơi chắc con chết vì nghiệp chơi của chồng con nha, bố làm việc lớn đấy thì con chết vì nghiệp chơi. Chứ con trước khi con đi nhà thương là con chết vì nghiệp chơi của chồng con nha bố. Rồi đi lên nhà thương tỉnh lớn đó thì nó bảo chết 99% không còn đường sống. Thì là bố mới ra thì là bố nói thì bây giờ là con vì có một cái ơn phước Chúa là con nghe chồng con với mọi người suối bảy nãy giờ nói về tinh thần của con là con ổn định, thì con có hứa với chồng con rằng hôm nay tôi từ hồi tôi sống với anh đến giờ tôi không được nghe tiếng nói này, nhưng dù là một tiếng nói giả tôi cũng ráng sống để mình nghe một tiếng đó để sống một vài ngày cho nó đỡ khổ của mình, cũng là được an ủi đời mình. Nhưng khi đó thì là con bảo ngày mai là sẽ lấy thai ra được, là tôi sẽ bình tĩnh lấy thai ra được. Thì sau đó là đúng là ngày mai lấy ra được đến cái cổ này, còn hai cái vai này em lại nghĩ không muốn sống nữa thì là lại để hai cái vai lại một cái cổ lại, họ lại ăn ủi tiếp rằng phải nguôi xuống mà không được nghĩ ngợi thì mới lấy ra được hết, còn thương con nếu mà không thì là cũng chết luôn. Thì cuối cùng thì ơn đức mẹ ban cho con thì con cũng nguôi xuống là để cho họ lấy được cái thai ra. Đây là một thời kỳ thứ nhất trong cuộc đời. Thời kỳ thứ hai thì một cuộc đời con đã có 2-3 thời kỳ. Thời kỳ thứ hai thì con không sống với nổi người chồng này nữa, thì con xin anh bản cái anh mà chồng thì chia tay con ra. Con biết trong đây y như vậy đó, chia tay con ra thì bây giờ con không thể sống được với người chồng này nữa. Thì anh bảo bây giờ con lại mượn cái đứa em của con được 14 công ruộng. Thì anh lại bảo là để riêng hết cho chồng nó làm, để mà chiếm đoạt ý là cái quyền lợi của anh ấy, cho tát hết những cái công sự của con đi. Nhưng bây giờ con yếu đuối lắm, con không còn sự sống nữa, thì con nghĩ bây giờ còn mỗi công ruộng ngoài đồng thế kia, một cái công rẫy ngoài đồng đó mình phải làm bằng chân tay, còn ngoài đồng thì nó vãi bằng lúa thôi, thì để cho anh làm riêng. Thì con cũng đồng ý, con sẽ giơ tay lên thề, con bảo là con bây giờ con đang, anh ấy đang nợ ngân hàng 2 triệu, nhưng con bây giờ không có đồng bạc nào hết. Đấy là ơn Chúa lớn lao của con. Thì khi đó con nghĩ rằng bây giờ nếu mà để cho chồng mà làm thì con biết là chồng không làm được rồi, nhưng mà con không lấy lợi gan cho anh ấy biết thì công sức của con từ ngày nào giờ mất. Đấy cũng là ý Chúa thôi. Con mới lấy một cái công ruộng đó, con làm rau muống nuôi hết sống đàn con, và con lấy một chín mướn người chín công rẫy để con làm được chín 9 triệu là con mua được 600 triệu lúa nước. Đúng đầy 3 năm thì là con được nuôi lấy lúa nước là nuôi heo được cái nào, con mua được 20 công ruộng. Mà trong khi 3 năm đó thì anh không làm được gì hết. Anh còn phải thiếu lợi, ý như là anh không có làm gì, đưa một hột lúa cắn làm hai cho con mình sống. Nhưng con chia tay một cái thì con lại làm. Nuôi 7 đứa con vẫn nuôi, nhưng mà vẫn trả lợi như cho chồng, nhưng mà lợi lại được cái nào, mua được 20 công ruộng. Đấy là ơn ý Chúa. Ý Chúa ban cho là tách ra vậy để cho biết rõ ràng là con đã làm được như vậy. Nhưng sau đó một ơn lớn nữa là anh ấy nghe được vậy thì anh rất là bực xúc, bởi vì mình giỏi cho nên anh đánh chết con luôn, đánh cứ giờ gãy 3 đứa sườn và lôi con như một con chó cho chết luôn, giận cho chết luôn. Bây giờ nếu con xỉu chết đưa nhà thương thì bóng bảo chết tao dự hò mày lên luôn. Rồi đem lúc đó là đánh vậy để mà lấy tiếng, để cho là mình mất cái, lấy cái tiếng tai là mình tức tức gì mà người chồng giỏi lắm mà đã, người vợ giỏi mà đánh như vậy. Đánh xong rồi thì sự sống đó ngáp chết, không còn sự sống, em không còn sự sống nữa. Thì vì nó yếu quá không còn sự sống nữa thì đi nhà thương chỉ có trả về và chết, không có đường sống. Thì là anh đưa hết trai gái về, đưa hết trai gái về để mà trêu cho mình giờ phút đó cho chết luôn. Thì chỉ có cầm tim, bây giờ tim nó ngừng đập thì cứ chỉ cầm gối mà sống, cứ lúc nào bán Đức Mẹ vậy. Đến phút nào con chỉ phó thác cho Đức Mẹ và ông Thánh Minh Nhân Tê, và cầu xin ông Thánh Minh Tê suốt miết mát trong cuộc đời, không giây phút nào không bám chân Đức Mẹ và Đức và ông Thánh. Thì cần ông, xin ông Thánh cất hết mọi tình cảm cho con, nếu không thì con không thể đường sống. Chúa biết rõ hơn ai hết là con không còn đường nào có sống hết. Thì xin Chúa hãy cất lấy tình cảm đó để cho con nuôi sống đàn con. Con có lời nguyện với ông Thánh rằng con sẽ quên hết tất cả ở đời này và chỉ còn bổn phận sống ở đời này, chỉ còn nuôi 7 đứa con cho nên người, dạy dỗ con cái ngoan nên người, và không còn màn tới chuyện đời nữa và không màn tới chuyện tình cảm chồng con nữa. Thì ông Thánh còn kêu mình miết mài lắm, thì con ra ngoài cửa cái ông Thánh cất luôn. Tự nhiên con nặng lắm, cái đầu con nó nặng như một cái đá chìm không thể được. Vừa bước ra khỏi ông Thánh mở nhà ông Thánh một cái thì tự nhiên cất nhẹ bâng, con biết là được ơn ông Thánh. Con quay trở lại, con tạ ơn ông Thánh và con dâng phó. Từ đấy cho đến giờ là con sống, đến khi con lại có một lời, lại có đợt đó khổ như vậy thì chồng con ra đi, bảo con rằng đánh chết như vậy thì bảo ra đi, mưu mô là cái anh chồng nữa là để cho nó chết ông một góc nhà đó, xem nó còn hi hoe tài ở được nữa không. Hai đứa con bây giờ cho ăn học ở nơi xa, là tất nhiên ăn học học đại học gì đó đó, là còn mấy đứa nhỏ xíu, năm đứa trong nhà nhỏ xíu như vậy, nó đang học nhỏ. Thì bây giờ là anh đánh con vậy thì ông ấy bảo đưa đi rồi là để cho nó chết một góc nhà đó, mày ra mày làm, mày nuôi hết thiên hạ này, mày yếu như là ra xe ba gác làm cho mọi người nhìn thấy là mày nuôi con mày, mày nuôi vợ mày, vợ mày chết trong giường rồi, còn con mày đi học rồi là nuôi con. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa, ơn Chúa lớn nhất trong cuộc đời của con bé nhỏ yếu đuối, sức sống con không còn, tàn rụi, ai đi đâu cũng nói con là không sống được nữa. Bây giờ con có 40 kg mà con, mặt con họ nhìn ông ra họ bảo là cái này là chị mơ hay là ai ạ? Mà nói chung hết cả cái xứ đó, trong cái xứ đó ai cũng thương em hết, từ người Miên đến người Việt, từ đứa con nít đến đứa con là ai cũng thương mình hết. Nhưng mà lúc bây giờ là người chồng họ chỉ có lấy danh tiếng mà thôi, với người anh chồng đó thì bây giờ là làm như vậy để lấy danh tiếng. Thì ý như là làm như vậy thì để mà ý cho con là đạp con xuống, ý là như vậy. Nhưng mà con lại tiếp tục xin ơn Chúa, vì vừa đánh chết ở trong giường, vừa là phải chịu những trai gái để mưu mô gái này vào đánh, gái kia vào đánh, mưu cho con gái này vào đánh con, mưu cho con gái kia vào đánh con. Dọc đường con đi chợ là nó đón đường đánh, con bảo chẳng có tội tình gì cả, ai đánh tôi thì như là ý như là bây giờ đang vất vả khổ khởi quá, như phải tự nhiên có một con nóng ruột, nó nóng quá chịu không nổi, bảo con, bảo là con ơi bây giờ mẹ đánh con ra ngất ngưởng rồi, đánh ra tâm thần luôn, đánh gãy 3 bên sườn đã vậy, nhưng mà đánh ra tâm thần, đưa tâm thần bỏ, bảo là tâm thần, nhưng mà tâm thần nó bảo là không có bệnh, bởi vì chị đã không có bệnh, đưa ra đoạn não, đánh vào não chứ không phải là tâm thần. Thì lúc đó vừa tâm thần vừa chết mà vừa nuôi 7 đứa con đang ăn học, nó đang ăn học 2 đứa và 5 đứa trong nhà, nhưng lúc đó chỉ có không có biết gì, đi đây đó là có con dẫn như vậy thôi, chứ không có biết mình đi làm sao, mà nếu mà sợ xe chồng lấy thì lại phải giấu đi chỗ khác, thí dụ cứ đi đêm phải vào chỗ sau ma mà ngồi sợ chồng lấy xe đi mất chơi mất. Nhưng lúc đó là ngất ngưởng ngất ngơ, không biết đường về nhà, vào tới nhà cũng không biết mình vào nhà của mình, không biết tí gì cả, mà vẫn cứ nuôi con. Đi lên chợ thì họ nói gì mình cũng không biết, rồi là nếu mà họ nói sai đánh họ luôn, mà cũng không biết mình là đánh họ nữa. Thì trong đó thì chỉ có mất tính mà nuôi con, mất tính nuôi con. Thì chồng con thấy vậy thì ra đi trong bằng đấy năm, thì khi trong bằng đấy năm thì nói với con rằng trước khi đó thì gọi cho ông Bắc về bảo là hôm nay là tôi báo cho mọi người biết, kêu Bắc biết là nó lợi từ chân đến đầu, bây giờ nó lợi từ chân đến đầu, mà nó lợi đó là bây giờ là tôi không biết cái lợi đó, và tôi không biết cái lợi của em, của tôi đang lợi em nó, là không biết cái lợi em nó, và từ đây sắp tới nó đi, trời có sập xuống không bao giờ về nhà này, chẳng nói có gì, em chẳng nói có gì. Nhưng mà ra đi rồi thì 29 cây vàng, lúc bây giờ làm nợ từ đấy trả cho nên đến 29 cây vàng, 29 cây vàng nợ đó thì và nuôi con, Bởi vậy mà lúc ngất ngưởng ngất ngơ đó mà lui hai đứa con ăn học và lại còn 29 cái vàng nợ đó. 3 tháng họ đến một lần lấy, 3 tháng chơi hội mà, 3 tháng đến một lần lấy một cây mấy. Mà trong khi mình vừa nuôi hai đứa con một tuần nó về lấy một lần, hai đứa con ăn học thì phải hai một tuần lấy một lần, 5 đứa con đang học trong nhà nữa thì không biết làm sao để trả nợ. Mà mình đang ngất ngưởng với mình, đang mất trí như vậy, đang bệnh như vậy thì làm sao mà biết làm sao mà lo mà trả nợ cho em, mà làm sao mà trả nợ lấy tiền mà nuôi con ăn học, mà lấy tiền đâu mà nuôi các con còn nhỏ. Nhưng mà Chúa vẫn cứ lúc nào thì cũng cứ bám chặt Đức Mẹ, lúc giờ phút nào cũng vậy. Con chỉ phó thác mọi sự cho Đức Mẹ, con không còn đường sống nữa, con chỉ biết phó thác mọi ngày mọi giờ mọi lúc mọi nơi, con không còn sự sống nữa, con chỉ có biết phó thác và con làm tròn nghĩa vụ Chúa giao phó. Chúa cho con sống một hơi thở cuối cùng, con vẫn làm cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi anh cứ vậy anh hành hạ, đã đi đâu đã đi xong đâu, cứ vậy về hành hạ, đánh đập dã man vô cùng, rồi tiếp tục là ăn cắp lúa, ăn cắp thóc, rồi ăn cắp tiền, móc túi, mình làm được đồng nào đưa cho con thì móc túi đưa đi. Rồi lúc đó là ra đi thì con cũng không nói gì, nhưng cái anh chồng đó, cái anh mà bảo là chia tay đó đó, thì anh lại bênh che, anh lại ra là đưa anh đó đi. Đưa anh đó đi thì mấy năm trời không có một đồng nào để anh đó trả cho anh đó đủ chơi. Mà thậm chí là muốn lấy tiếng tai thì tự nhiên nó dí dao từ ở nhà con, nó dí tới vào cái nhà ông anh đó, và dí tới cái chỗ mà mặt mũi của ông lớn nhất của ông ấy đó, là tất nhiên ông muốn lấy tiếng đấy, là nó dí tới vào cái nhà ông đó luôn. Thì đấy là ơn của Đức Mẹ rõ ràng. Bởi vì con bé nhỏ con làm sao con lấy được cái tiếng đó, làm sao con đối phó với một người chồng, với một người anh mà chỉ vì tiếng tai mà giết chết một người vợ không đăng tay. Con có nói rằng anh khỏi thương tôi, mà anh thương cái 7 đứa cháu của anh ấy. Anh bảo là 7 đứa cháu ruột của anh ấy, khỏi phải thương vợ, từ hỏi thương em, khỏi thương 7 đứa cháu ruột của anh ấy.
Tức là
anh chồng ấy, con nói với anh chồng rằng anh khỏi mà, thương em.
Mà gia đình đó có đạo hết không?
Dạ đạo hết, mà làm việc lớn nữa, học thức rất là cao. Học thức rất cao rộng mà tiếng danh tiếng là rất là dữ lắm. Nói chung là người ta trọng vọng vì danh tiếng vô bờ.
Nhưng mà con mà cứ kể mãi thì chắc là
vâng, vậy thì con kể đến đây.
Là cái chặng đàng thánh giá không biết nó đi bao giờ
vậy
nó ngừng.
Con kể đến đây.
Nhưng mà rồi khoan từ từ. Rồi sau đó thì con vượt qua như thế nào? Đoạn kết
là con vượt qua. Con cứ vậy miệt mài, con cầu nguyện Chúa, bám chặt chân Chúa, và con nguyện cầu Chúa rằng xin Chúa cho con một cơ hội cuối cùng cuối đời còn lại, để cho con được lên chỗ bình yên, chứ như là có người bảo vệ mình công chính. Vì là mình là công chính đó, để con cuối đời còn lại con gần bên phần hồn và con được phần xác, để con cuối đời còn lại con kêu xin miệt mài. Thì đúng ơn Chúa tự nhiên tự động, không biết có bao nhiêu, trong khoảng không được đầy một tháng, tự nhiên Chúa đẩy đưa cách nào mà mình không thể ngờ được những chuyện đó, thì Chúa đẩy đưa con lên luôn trên nhà em con trên này, em con ở Hiền Hòa đấy và cha mẹ con ở Hiền Hòa đấy. Thì là tự nhiên Chúa ban cho, thì là Chúa lại cho cái trại heo của em con lớn lắm, nó cũng nhường cho con luôn, và nó lại giúp cho con được cả cất nhà, xây nhà rất lớn. Thì là con cũng này cũng không có tiền gì nhiều, bán đi được 500 cái ấy đó, nhưng mà phải trả lợi hết cả 300 rồi, chỉ còn vài trăm triệu thôi. Nhưng ơn Chúa cách nào mà cái bạc tiền đó con phải là gần 1 tỷ, nhưng mà giờ cũng gần hoàn thành. Tất nhiên chỉ còn 100 mấy chục triệu nó là hoàn thành hết cái gần 1 tỷ đó. Mà trong khi con yếu như vậy, chỉ một mình con làm, và chỉ một mình có đối phó với một người chồng. Bây giờ hiện bây giờ cũng vẫn đang đối phó một người chồng. Vừa xong đây ông vừa lấy bằng nào tiền ở trong túi nữa. Nói chung là ngày nào giờ nào cũng phải canh coi ống. Đấy là một ơn cuối cùng con xin ơn Đức Mẹ, bám chặt chí cầu xin Chúa con cuối cùng cho con gần bên Đức Mẹ, và cuối đời còn lại con được bình yên. Và con cái con đấy, cái thằng út đó và con bé út kia, đấy là hai đứa cuối cùng của đời con. Đấy là cái thằng út nó đang ngồi đây. Con đứng lên đi. Với cái con bé út kia nữa là
đây,
cuối cùng cuộc đời của con.
Đây,
là
đây,
con nguyện.
Đây. Bây giờ cho chồng hai tay con hai bé đây con.
Con nguyện ơn Chúa là con nuôi con đến gần khôn lớn thì con được yên ổn cuối đời, là Chúa cũng đã ban cho con đến cuối đời. Và một ơn lớn nữa là một lại đến bán được miếng đất rồi, thì bán cho người khác rồi, chủ cũ đã bán được một năm, nó lại thưa kiện cái chủ mới này, nó lấy mà cái dân dân này nó giữ, nó giang hồ, nó chém giết người, mà nó có một cái bùa ngải ghê tởm, nó có một nhà sàn nó khoanh tay vậy rồi, mà khoanh một cái thì nó dùng đổ hết người ta trao đảo đi. Đấy là sự thật, con đã nói với Chúa là sự thật. Mà con đi phải thưa kiện với một người đó thì con thật là khổ sở vô cùng. Đúng 4 năm trời con cứ lên tòa Chúa thương xót, con kêu Chúa xin Chúa ban cho con được mọi sự lành và an suông sẻo, vì sự thật của con là khổ sở như vậy. Thì đến ngày nay là được 4 năm đó, thì hôm nay là con được hoàn thành cái nghĩa vụ đó, con đã xong, là ơn Chúa cuối cùng của đời con. Con nguyện với Chúa rằng con sẽ nên làm chứng cho Chúa. Mà con chỉ sợ rằng con nói với người chồng này thì con có tội không, thì con cũng xin cha là đây là sự thật cuộc đời của con. Đến ngày hôm nay Chúa đã ban cho con được bình an, nhà to cửa rộng, và cũng có trại chăn nuôi lớn, và cũng nuôi được 7 đứa con khôn lớn bằng này. 3 đứa lấy chồng rồi, còn 2 đứa con gái này nữa đang làm với đó, con gái này 11, học 11, thằng này đang làm, nói chung là còn mỗi hai đứa con trai và hai đứa con gái nữa là hết. Nên là em tròn nghĩa vụ, con tròn nghĩa vụ với Chúa, để con đã nguyện ơn Chúa thì Chúa đã ban cho con không biết lấy gì để cảm tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời. Giây phút nào con đau khổ nhất, tập cùng nhất, khi con phó linh hồn con chết, khi đó con phó linh hồn con chết, con bảo lại, con nói với các con đây này, con mẹ hết sức rồi, không còn mẹ hết sức rồi, không còn sự sống nữa, các con tha lỗi cho mẹ. Là lúc bây giờ nó gãy bên sườn, ông còn làm khủ quá đó, là em vứt nó một bật trong một phát, em đâm từ đây xuất tút trong ngoài kia, mình bữa anh chưa đâu bò được đâu, bật trong ngoài đó đục vào bờ tường cái là chết. Chết thì không biết gì nhưng mà nghe thấy ơn Chúa vậy này, con ơi con hãy sống lại. Còn con này nó khóc, nó bảo mẹ ơi không thể sống một, con không thể sống thiếu mẹ một phút ở trên đời này mà vẫn chết, vẫn nghe thấy vậy. Thì có thấy hai người, một người mẹ của con nhìn thấy một người đàn bà, một người đàn ông đem con lên tới tận trên trời, thì con thấy một ông đứng đó, ông nói con rằng con còn nặng gánh lắm, ông thả con xuống. Thì lúc đó con tỉnh lên, không phải, đây là con nói thật, con không nói dối một câu nào, nó con nói thật. Thì thả con xuống, bảo con còn nặng gánh lắm. Thì con bà chắc là Chúa bảo con nặng gánh lắm, không thể chết được. Lúc bây giờ nó cũng chẳng biết làm sao, tự nhiên là như thế nào nữa, mất trí, chẳng biết gì nữa. Nhưng ơn của Chúa muôn vàn, muôn vẻ xuống trong ba mươi mấy năm trời khổ sở mấy chồng. Nhưng lúc giờ phút nào, con chưa bao giờ mà con thấy Đức Mẹ không ở bên gần. Cứ lúc nào lại Chúa xin Chúa cất cho con, nếu con không, Chúa không cất con chết mất là Đức Mẹ tự nhiên cách nặng đi ngay. Thí dụ như lấy tiền bây giờ đang gom góp được mười mấy triệu hay gì là làm một cái việc gì đó thì chồng lấy bắt đầu, thí dụ như vậy, lại Chúa con đau khổ quá như vậy thì xin Chúa cất cho con, nhưng Chúa lại cho nhẹ nhàng ngay. Thì con cảm thấy hôm nay con được ơn Chúa lớn như vậy, con không biết nói gì hơn, con nên làm chứng cho Chúa là lời nguyện của con. Thì con xin tạ ơn Cha và các cầu nguyện tiếp cho con.
Rồi, bé, con tên là gì?
Dạ con tên là Thu.
Thu, con bao nhiêu tuổi?
Con 17, sắp 18.
Sắp 18. Rồi vừa rồi mẹ con kể chuyện như vậy thì con thấy như thế nào?
Dạ con thấy ý của mẹ là chỉ là muốn làm chứng cho làm những cái đau khổ của mẹ là không thể nào vượt lên được nữa. Mẹ làm chứng cho Chúa là Chúa ban ơn cho mẹ, mẹ mới được như vậy. Nếu không có sức Chúa thì con nghĩ mẹ chắc không sống nổi luôn.
Và con là người đã chứng kiến từ đầu đến cuối tất cả những cái chuyện mẹ vừa kể?
Con chỉ chứng kiến từ lúc con biết nhận thức thôi, thì con chứng kiến ba con cũng người mà nghĩ là không, con cầu nguyện cũng không nổi luôn.
Cầu nguyện không nổi luôn. Tức là vậy là chị đừng là bao nhiêu năm? Ba mấy năm?
34 năm.
33 năm như vậy. Thưa anh chị em, bé này là 17 tuổi, tức là mới chỉ thấy chứng kiến được một nửa cuộc đời của mẹ thôi. Và con thấy như vậy thì con thấy mẹ như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người thấy gương của mẹ như thế nào?
Con thấy mẹ nghị lực là con biết mẹ như siêu nhân.
Và những lúc như vậy thì con có thấy được lòng thương xót của Chúa hay như thế nào, diện diện của Chúa để bênh đỡ mẹ và gia đình con như thế nào, chia sẻ cho mọi người?
Mỗi lần mẹ tâm sự với con là con toàn nói mẹ là ơn Chúa mẹ mới được như vậy, chứ người thường chẳng có được vậy đâu, người thường chẳng thể nào sống nổi như vậy.
Còn bản thân con thấy sao trong sống ở trong một gia đình như vậy, thì chính bản thân con thấy sao với một cô gái 17 tuổi như vậy, con thấy sao, nói cho nghe.
Con sống thì thấy ba mẹ cứ căng thẳng nhau, con thấy áp lực. Thấy áp lực nhưng mà cũng vẫn cầu nguyện Chúa là cho ba biết thay đổi. Thì thấy ba đi nhà thờ con rất mừng, nhưng mà lại thấy ba đánh mẹ nữa thì con thất vọng vô chán chề.
Con ước mong điều gì? 17 tuổi đã gãy xương chân, ước mong điều gì?
Để ước mong được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba con biết quay trở lại, ba con biết nhận ra lỗi.
Con có oán giận ba?
Giận thì có giận, con giận
không oán.
Dạ.
À, cảm ơn con. Còn con là con thứ mấy? Con thứ mấy trong nhà?
Dạ. Như con thứ sáu.
Thứ sáu. Mấy con là bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 19.
19 tuổi. Rồi con là đứa con là kế út, phải không?
Dạ.
Con sống trong một gia đình như vậy thì con thấy như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Thì con chỉ không biết đau buồn này kia rồi. Từ từ giải thoát những suy nghĩ của mình ra thôi, chứ cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Con có cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ trong những hoàn cảnh như vậy?
Dạ thì dạo gần đây thì con cũng trở về con đường sống đưa thánh thiện của Chúa. Nhưng mà những giai đoạn trước thì con đau buồn quá thì hay lạc vào những cái chỗ ma quỷ.
Chia sẻ cho mọi người, lúc mà con gặp gia đình như vậy, ba con như vậy, rồi mẹ bị khổ như vậy, thì dĩ nhiên những đứa con nó bị khủng hoảng, lòng tin, rồi không được chăm sóc đầy đủ. Con đã đi vào cái con đường tội lỗi
bị cám dỗ như thế nào, chia sẻ cho mọi người, rồi sau đó con được Chúa cho con quay trở về như thế nào, chia sẻ cho mọi người, để các bạn trẻ ngày hôm nay, rất là nhiều bạn sống trong những gia đình mà có hoàn cảnh như vậy, thì rút được những cái kinh nghiệm và do cuộc sống của con để giúp cho các bạn vượt qua những khó khăn thử thách trong những gia đình mà bị đổ vỡ như vậy.
Con chỉ
lúc đó là con như thế nào? Anh con đã xa vào với những cuộc cám dỗ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Con chỉ đi chơi bình thường chứ nói về cám dỗ lớn thì cũng không có. Ít đi lễ này kia rồi sống sống không có đạo đức, sống không có theo con đường thánh thiện lắm. Giờ anh đây thì con siêng năng đi lễ cầu nguyện rồi sống đạo đức hơn.
Rõ ràng là vì thương mẹ mà vì con cái con hoàn tất, mọi đứa nó con đều thương mẹ, và tất cả mọi cái con đều nói con rằng nếu con thương mẹ thì mọi công sức của mẹ, các con là mẹ xây nền tảng, các con phải giữ nó cái nền tảng này, và những con mẹ xây từng ngày từng giờ, các con không được đánh vỡ, và tất cả thương mẹ bù đắp cho mẹ những đau khổ đó, vì hy sinh các con thì các con phải sống cho ngoan cho hiền. Nay 7 đứa con của con rất là ngoan hiền, không có đứa nào hư hỏng hết, và con tạ ơn Chúa hết lòng vì một người cha mà như vậy thì không thể dạy nổi con, mà không có ơn Chúa con không thể dạy nổi, làm sao con dạy nổi được đàn con của con như vậy. Nhưng mà bây giờ có tất cả thể xác tâm hồn con đau khổ như thế, con vượt làm sao mà con dạy nổi, nhưng mà Chúa vẫn ban, con chỉ có lời cầu nguyện là Chúa hãy ban cho con được những đứa con ngoan để bù đắp lại những sự hy sinh vất vả của con đó, và chỉ những đứa con ngoan con hiền là con đã đủ cái công, con đã mãn nguyện rồi, thì như vậy Chúa ban cho con cách thiêng liêng rằng con không biết làm sao để tạ ơn Chúa được những như con người ta nữa, gia đình bình yên không dạy nổi con, mà bây giờ cha nó như thế này hàng giờ hàng phút, làm sao mà con dạy nổi đứa con như vậy. Nhưng mà ơn Chúa lớn nào, cả 7 đứa con trai, 3 đứa con trai như vậy và 4 đứa con gái như vậy đều một nong một dạ với mẹ và thương yêu mẹ tới chết, không có một cái gì làm cho mẹ khổ hết, và cứ có một cái gì đau buồn của mẹ là con em con phải xin, nếu mà nó sùng lên nó bảo nó con phải đi tù thôi, con không thể sống được nữa, con không thể chịu đựng được ba nữa, nhưng con phải quỳ xuống con van lại con, nếu công sức của mẹ mấy chục năm trời con đánh mất một cái thì mang tiếng suốt cuộc đời này, già cả dòng họ và cả các con cái mất hết tất cả, thì con mẹ chị hy sinh như đấy mất công sức hết, mẹ xin con đấy là hàng giờ phải xin những đứa con trai này, chứ nó không phải nó hiền, mà nó là nó không chịu được nữa, cả con trai con gái nó không chịu được nữa, rồi con không chịu được nữa, con đồng ý cho mẹ đi dị, con không thể để ở bố như thế này mà để mẹ khổ như vậy. Nhưng mà con bảo là hy sinh đã đến giờ rồi thì con cũng muốn này giờ cuối đời con chỉ muốn yên phận, con chỉ muốn bỏ chồng từ đây, là mình đã hoàn thành những nghĩa vụ con cái khôn lớn, và con muốn làm đơn đi dị cho con không còn vướng mắc hàng ngày cứ coi sóc anh lấy tiền lấy bạc gì đó hay làm khổ con nữa, thì con muốn có xin ý cha trong cái giấy đó, thì chỉ là ơn Chúa mà dạy con ngoan hiền được, dạy nói nắng cho con đến nơi đến chốn học hành, đứa nào cũng như đứa đấy, cũng là đứa cuối cùng cũng là 11, 12 mà học thì cũng là phải đưa lên các ngành, có ngành nọ ngành kia, thế là con
mới được học đại học
được hai đứa con trai đầu, còn những đứa gái là 12 hết, không có đứa nào yếu hết, thằng này cũng là từ lớp 11, 12 không có đứa nào dưới hết. Thế con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, đã có lần chúng ta đọc báo và thấy một cái việc, đó là một đứa con trai nó đã giết bố nó vì bố nó đánh mẹ nó suốt cả 10 năm trời, mà nó chịu đựng như vậy suốt cho đến một bữa kia khi mà nó đi về, nó thấy rằng bố nó nắm tóc mẹ nó rồi cứ vậy lấy xoắn cái tóc rồi đập đầu mẹ nó vào tường như vậy, thì thằng đó nó can mà bố nó cứ vậy đánh đập mẹ nó như vậy thì nó chịu không nổi, nó mới vác xách cái dao ra và nó lụi đại một phát, thì ông bố đó ông ấy gục xuống và trúng tim, ông ấy qua đời. Thì mẹ nó chỉ nói lên một tiếng là con ơi, đã 10 năm mà chịu đựng được vậy, sao con không ráng chịu thêm nữa. Thằng đó nó họ rất là hiền, nhưng mà nó bị dồn vào cái đường cùng, ra trước tòa nó nhận, nói suốt 10 năm nó phải chứng kiến cảnh là bố nó đánh đập mẹ nó như vậy, cho đến cái giây phút mà nó đi về nó mệt mỏi quá rồi, mà nó cứ thấy bố nó xoắn tóc mẹ nó đập vào tường như là một con chó như thế, thì nó không thể nào nó kìm được, cho nên nó chỉ muốn giải thoát mẹ nó, chứ nó không phải là nó có hận thù gì bố nó để mà nó giết, nhưng mà để giải thoát mẹ nó thì nó làm cái công việc đó. Mẹ nó chỉ nói là con ơi, sao con không chịu đựng thêm một ít nữa, đã 10 năm rồi. Mà thưa anh chị em, ở đây là 33 năm trời mà những đứa con này đã trải qua cái giây phút như là cái cậu bé mà không kiềm được. Chính người mẹ vừa mới nói là phải van xin các con đừng làm như thế. Vì lúc đó thưa anh chị em, những con trai mà thấy mẹ mình bị như vậy thì nó dư sức nó đập bố mà, dư sức giết bố để cứu mẹ mà. Ấy nhưng mà chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, mình thấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được nơi cái con người yếu đuối mỏng giòn này chịu đựng suốt 33 năm đọa đầy. Và chúng ta phải nói là cái kiếp sống đọa đầy của một người mà sống không ra người, vậy mà nuôi dạy được 7 đứa con ăn học thành tài, ngoan hiền, đạo đức. Chúng ta thấy chỉ có ơn của Chúa Thánh Thần thôi, sức mạnh của Chúa Thánh Thần thôi, đứng bảo trợ, đứng bênh đỡ, đứng che chở, đứng gìn giữ, đứng nâng đỡ, đứng an ủi. Nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì làm sao một người phụ nữ bao nhiêu tuổi con?
54
tuổi, lấy chồng từ năm 20 thì 54 tuổi, đúng 33 năm trời là sống trong nước mắt, sống trong đau khổ như vậy. Nếu mà không có ơn Chúa Thánh Thần làm sao mà chịu đựng được thưa anh chị em. Mà mở miệng ra chúng ta thấy chỉ là con tạ ơn Chúa. Nãy giờ chúng tôi thấy con bám chặt lấy Đức Mẹ và con tạ ơn Chúa. Ừ, Chúa đã gìn giữ con, Chúa đã bênh vực con, Chúa đã che chở con. Không có một lời mà chửi rủa hay là mắng nhiếc cái người chồng mình thế nọ thế kia. Đón nhận như vậy và cái lời cuối chúng ta thấy hai đứa con chỉ là con cầu xin cho bố con biết quay trở lại. Cho bố con biết quay trở lại. Có thể bố chưa quay trở lại, nhưng mà ta biết chắc chắn rằng những cái hy sinh này, những cái đau khổ này, những lời cầu nguyện này làm cho bao nhiêu người khác quay trở lại. Có thể chồng con, bố con chưa quay trở lại, nhưng mà biết chắc chắn rằng những lời cầu nguyện của con kèm với những hy sinh, kèm với những đau khổ này sẽ làm cho nhiều người khác được ơn quay trở về. Có thể là người đó ở đâu đâu đó. Con hiểu không? Cho nên những cái giá, những cái hy sinh của chúng con, lời cầu nguyện chúng con có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Nó không phải là lời cầu nguyện rơi vào khoảng không, rơi vào hư vô. Không phải Chúa ngoảnh mặt, nhưng mà Chúa lấy cái hy sinh đó, lấy cái đau khổ đó, những lời cầu nguyện đó, Chúa đem bao nhiêu người khác, bao nhiêu linh hồn khác quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Cho nên con tạ ơn Chúa. Và khi mà chúng tôi nghe được những lời chứng này, thú thật với anh chị em, mình thấy những cái đau khổ của mình, mình thấy những cái vất vả của mình, thấy những nhọc nhằn của mình, thấm gì không? Không thấm gì cả. Em tưởng tượng mà người vợ mà đẻ gì mà trước khi đẻ còn đi làm, đẻ xong đi làm tiếp, tự mình đi chôn nhau, tự mình đi làm hết tất cả mọi chuyện như vậy, rồi đang có bầu như thế mà còn đánh, còn đập, còn rủa xả đủ thứ, bao nhiêu nhục nhằn, đau khổ về vật chất, về thể xác, về tinh thần. Vậy mà bây giờ đứng trước chúng ta những con người này rất bình thường, rất mạnh khỏe, rất bình an. Chúng ta chỉ biết rằng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rồi chúc mừng con nhé. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé con. Thấy dễ thương không? Quá dễ thương, chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn Chúa. Bé dễ thương. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Chúng ta trở thành những người làm chứng cho quyền năng của Chúa, cho lòng thương xót của Chúa. Nếu như con người ấy không có quyền năng của Chúa, không có lòng thương xót của Chúa, thì bây giờ lòng họ sẽ đầy hận thù, mở miệng ra là chửi rủa, là oán ghét, chứ không có con tạ ơn Chúa, không có con cầu cho ba của con cầu cho chồng của con, không có đâu thưa anh chị em, mà sẽ là chất chứa hận thù, chất chứa hận thù. Vì thế mà chúng ta được mời gọi trở thành những người làm chứng cho Chúa bằng chính cái cuộc sống của mình, bằng chính cái cuộc sống của mình. Mà cái cuộc sống ấy là phải trả giá, phải trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái gian nan. 33 năm trường, anh chị em tưởng tượng, hãy tưởng tượng 33 năm trường như vậy. Chúa Giêsu 3 giờ trên cây thập giá, 12 giờ đến 3 giờ chiều. Đây 33 năm trường trong những cái đầy đọa thống khổ như vậy, sức con người nào mà có chịu đựng nổi, đúng không? Sức người nào chịu đựng nổi thưa anh chị em? chứ người nào chịu đựng nổi? Không thể nào chịu đựng nổi. Ấy vậy mà vẫn sống. Đến lúc mà chị đã như là người tâm thần rồi đúng không? Sống mà như là mơ mơ mộng mộng không biết gì cả. Vậy mà chỉ trong tích tắc trong một tháng trời Chúa giải thoát, cất đi tất cả những gánh nặng ấy. Và bây giờ thì vẫn còn thử thách, chứ không phải là đã đến bến bình an đâu. Vẫn còn thử thách ấy, vẫn còn đang bị đe dọa đấy, vẫn còn đang bị khó khăn đấy. Nhưng mà vẫn một niềm tin vào Thiên Chúa. Và đó là lời làm chứng đó thưa anh chị em. Làm chứng được rằng là cho dù khó khăn, cho dù thử thách ấy, tôi vẫn tin vào Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa,
lòng con tin tưởng nơi Ngài, có hy vọng vào Ngài, đời con nương mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha.
Thầy đang nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Thầy đang nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Có khi ta nghĩ rằng mình đi theo Chúa là được Chúa bảo vệ, được Chúa che chở, được Chúa nâng đỡ, có Chúa Thánh Thần là đứng bảo trợ, cho nên là không sao hết. Không có té, không có ngã, không có vấp, không ai làm được gì mình hết. Không. Sức mạnh của sự giữ, sức mạnh của Satan vẫn luôn luôn tìm mọi cách để mà chống phá, cản trở những con người theo Chúa. Nhất là những người mà ra đi loan báo tin mừng như các tông đồ, nhất là những người ra đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay, sẽ gặp vô vàn chống đối, vô vàn thử thách. Vì Satan luôn tìm mọi cách chống phá, vì nó là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Cho nên thầy đã nói với các con những điều ấy để các con khỏi bị vấp ngã. Trời ơi, tưởng là làm việc của Chúa mà sao bị như thế này. Trời ơi, sao sao Chúa mà khổ như thế này. Trời ơi, sao mà cầu nguyện mà càng ngày cầu nguyện mà càng bị thử thách như thế này. Phải không? Lúc ta cứ tưởng là con đâu có làm gì tội tình gì đâu mà sao cứ bị thử thách như thế này. Rồi những người mà nó gian ác kia, những người mà nó làm mà sai quấy kia thì sao nó lại cứ được mọi sự may lành. Phải không? Ta bị vấp ngã, ta bị vấp ngã vì cái điều đó. Ta cứ nghĩ rằng ở hiền thì gặp lành, mà ở dữ thì gặp ác, mà ngược lại ở hiền thì ở dữ thì. Ôi tại sao kỳ vậy? Thế không ạ? Tại sao kỳ vậy? Đôi khi mình bị vấp ngã, Chúa nói trước cho mình biết như vậy rồi, để mình biết rằng có khi mình ở hiền mình gặp ác là để thử luyện lòng tin của mình. Còn những người ở dữ mà họ gặp sự may lành là để Chúa cho họ có cơ hội để mà họ quay trở về. Ở dữ mà nó gặp ác thì còn gì hơn quay, còn cơ hội nào quay trở về không? Tiêu luôn rồi. Cho nên là Chúa vẫn để cho cái ông chồng đó sống cho tới giờ phút này để cho ông có cơ hội mà ông quay trở về chứ. Chứ còn nếu mà thằng con kia nó điên lên nó vặn cổ ông thì ông còn cơ hội nào sống sót mà quay trở về nữa với Chúa nữa không? Không. Cho nên là nhiều khi thú thật với anh chị em, tôi cũng sốt ruột lắm, cũng muốn điên lên Chúa để sao mà Chúa cứ ra tay đi mà Chúa trông trần chờ mãi, cho cái thật ác nó lăn quay ra hết đi mà rồi nó phải quay trở về với Chúa chứ. Không, nếu mà như vậy thì nó chỉ là nó sợ mà nó quay trở về thôi, đúng không? Chứ không phải là vì nó yêu mấy mà nó quay trở về. Nó phải là tâm phục khẩu phục. Còn đây nó chỉ có khẩu phục mà tâm không phục. Bỏ méo miệng như vậy quá dở vậy thôi. Phạt nó méo miệng nó quay trở về thôi. Mà hết méo miệng nó không quay trở về. Ý đó méo miệng quá dở vậy. Nó đúng. Tâm nó không phục, chỉ có miệng nó khẩu phục thôi. Thế thì ta thấy là Chúa nói trước với ta điều đó, để ta đừng có bị vấp ngã. và Đức Giêsu là cớ vấp phạm cho nhiều người. Khi mà ông già Simeon ẵm Chúa Giêsu, con trẻ này sẽ nên cớ vấp phạm cho nhiều người, cớ vấp phạm cho nhiều người, tại vì họ nghĩ rằng họ theo Chúa theo kiểu của thế gian, và họ mong ước được như những điều họ, họ mong, họ cầu, họ chờ, họ đợi, mà không được như vậy thì họ bị vấp ngã. Có nhiều người bỏ đạo, có nhiều người thả bàn thờ xuống là vì như vậy, bị vấp ngã khi gặp khó khăn, khi gặp gian nan, khi gặp thử thách. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phục thờ Thiên Chúa. Chúng ta thấy họ sẽ khai trừ anh em ra khỏi hội đường. Và hơn nữa, những người giết anh em cũng tưởng mình phục thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Có những người sẽ chống lại chúng ta, sẽ khai trừ chúng ta ra khỏi hội đường, khai trừ chúng ta ra khỏi nhà dòng, khai trừ chúng ta ra khỏi nhà thờ, khai trừ chúng ta ra khỏi gia đình của mình. Có khi họ làm vậy mà họ nói rằng họ nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh những cái điều chính đáng mà họ làm. Chúng ta thấy sợ nhất là sợ cái đó đấy. Chả thà những người vô thần, chả thà những kẻ thù họ hại chúng ta thì mình dễ nhận ra, phải không? Những người mà công khai chống đạo đó, bỏ đạo, có bỏ đạo không? Hả? À? Bỏ không?
Dạ,
bỏ không? Chết đầu.
Không sợ.
Như vậy thì nó dễ, phải không? Thì là người đó là chống đạo, nó dễ. Còn bây giờ là những người mà họ tưởng rằng họ phụng thờ Thiên Chúa mà họ hại mình, cái đó mình mới là thấy là mình không hiểu được. Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội, nhân danh cái điều chính đáng mà họ hại mình, họ cấm đoán mình, cái đó mới là cái điều mà khó hiểu. Đó mới là cái điều khó hiểu. Cho nên Faustina là người đã kinh nghiệm chuyện đấy đó. Chúa Giêsu hiện ra với Faustina và trao cho Faustina là cái nhiệm vụ phải đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà lại bị chính ở trong nhà dòng chị bề trên bảo chết tiệt chị đi. Chúa nằm hiện ra với chị, chị cứ vơ va vơ vẩn thôi thì chị đi lồ quỷ ám này thì đi chung khác đi, thấy không? Faustina bị chị em nguyền rủa rồi bề trên mọi người đều nói rằng là nó bị quỷ ám, nó bị tâm thần, nó bị mát. Rồi lúc nào cũng bị theo dõi, lúc nào cũng bị nghi ngờ, lúc nào cũng bị là phê phán và bị kết án. Đến mức độ mà Faustina phải nói với Chúa là Chúa, Chúa có phải là ông ngáo ộp không? Chúa là con ngáo ộp thì Chúa nói. Chúa có phải là con ngáo ộp, Chúa hiện ra rồi Chúa làm cho con bị hoảng sợ. Tại vì sao cứ mỗi lần mà Chúa hiện ra với con, Chúa nói chuyện với con về con nói là người ta lại không tin. Người ta bảo con là bị mát mát. Thế không? Cho nên sẽ có những người mà họ nhân danh Thiên Chúa, thế không, nhân Thiên Chúa mà họ truy lùng, truy sát, họ làm hại chúng con, mà họ không biết Chúa. Vì họ không biết. Vì tôi nói làm sao mà bà bày trên bà tin được rằng Chúa hiện ra với bà sơ nấu bếp này, tin nổi không? Không, không tin được được. Thôi thì vậy cha xin tha cho bà bày trên vì bà ấy không biết việc bà làm thôi chứ. Chứ sao bây giờ? Làm sao bà tin nổi? Đúng không? Nên mình phải đứng về phía họ thì mình lại ngược lại. Đúng, làm sao họ tin nổi? Đấy là cái việc của Thiên Chúa được. Chị Faustina chỉ gặp được trực tiếp Chúa thì chị xác tín vào Chúa, đúng không? Nhưng mà còn ở ngoài khách quan nhìn thì thấy mẹ mặt mũi này Chúa nào hiện ra, mẹ nào hiện ra với bà này, cứ cứ ngơ ngơ thế này, khờ khờ này, mình Chúa nào hiện ra, mình cười cười như vậy. Mình hiểu rằng là họ không biết Chúa thì đã thật với này. Mà mãi cho chúng ta thấy là phải đến 50 năm sau, 50 năm sau Faustina mới được giải oan chứ đâu phải là ít. 50 năm sau Faustina mới được giải oan. Giống như thánh Pio năm dấu được Chúa ghi năm dấu thánh, mà Pio năm dấu bị người ta bảo này bị sao đó. Rồi nhà dòng là cấm Pio làm lễ công khai 12 năm trời. Pio 12 năm trời bị như vậy, mà người ta nhân danh Đức Vâng Lời, nhân danh bề trên, nhân danh giáo hội mà trừng phạt như vậy, phải chịu thôi. Rồi một bà thánh nào bên Úc mới được phong thánh, bà thánh đó mà bị vạ tuyệt thông, bị vạ tuyệt thông là không cho xưng đội đức lễ, mà thánh mà còn bị vạ tuyệt thông chứ đâu phải là người thường. Mà lúc đó người ta có biết bà là thánh không? Không, thế không? Lúc đó người ta cũng nhân danh Đức Vâng Lời, nhân danh giáo hội, vì bà này thi này thi khác, ông cho rằng bà này là phạm thượng hay là bà này gì đó, cái này cho này, cái này bị hoang tưởng gì đó. Cho nên mình thấy rằng ai mà được Chúa ban cái ơn riêng nào đó, gọi là đặc sủng nào đó đó, thì phải trả giá về cái đó. Vì đó là một cái ơn đặc biệt, mà những người không được cái ơn đặc biệt đó thì làm sao thấy được cái đặc biệt đó của mình. Và vì không thấy được cái đặc biệt đó của mình thì họ bảo rằng mình là không bình thường, và họ có người kết án mình, đúng không?
Đúng.
Vậy thôi, vậy thôi. Và người ta có nhiều cái lý do để người ta kết án, người ta có nhiều lý do để người ta phê phán. Có thể là vì tính tự nhiên của con người thấy rằng hơn mình thì mình kết án. Nghĩa tôi nói đó, chúng ta thường là nguyên cáo hay bị cáo? Hả? Nguyên cáo. Mình tố cáo người khác vì thấy người khác hơn mình, không chịu được, chứ phải tố cáo nó, phải hạ nó xuống để cho nó thấp hơn mình. Thế thôi. Mà có khi người ta làm như vậy, Chúa Giêsu nói đã đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Sợ chưa? Đã đến giờ mà kẻ giết anh em cũng tưởng rằng mình phụng thờ Thiên Chúa. Thấy con này nó cứ đi đọc kinh, rồi nó cứ đi chia sẻ, nó đạo đức quá, đâm với những người khác thấy con này nó không bình thường. Thế không? Tự nhiên nó đang ăn chơi thì chả ai nói gì cả, nó quay trở về với Chúa, tự nhiên thấy con này nó không bình thường. Và không bình thường như vậy thì họ sẽ bắt đầu họ phê phán, rồi họ kết án nó thế này thế khác, đúng không ạ? Vì họ không hiểu được là giữa Chúa và nó đang có một cái sự trao đổi, một cái sự ơn lại, một cái sự biến đổi nào đó. Họ không nhận ra được cái chuyện đó. Có nói nhận ra, mà nói nhận ra nó nói, người ta có tin không? Trời ơi, mày, con này nó nói ai mà tin nổi. Trời ơi, nó đứng đường mà mày tin nhiều nó. Con này nó tin nhiều nó, cho nên người ta không tin nó. Mà người ta không tin nó, người ta kết án nó, người ta cũng tưởng là họ đang phụng thờ Thiên Chúa. Thôi nhé, đừng có vô thờ nhà thánh, đừng có vô ca đoàn để cắm dỗ mấy đứa khác. Thấy chưa? Họ cũng nghĩ là họ làm điều tốt đó gì. Con này nó đứng đường mà, bây giờ tự nhiên nó vô ca đoàn sẽ chấp nhận nó không? Không. Thế không ạ? Thì nó được cái ơn lạ đó mà người ta không nhận ra, cho nên người ta phải cấm cản nó. Nhiều người giết anh em mà họ vẫn tưởng ra họ phụng thờ Thiên Chúa. Cho nên Chúa nói Faustina, ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách, nó ngăn cản cái công cuộc này, nó gầm gừ, nó chống phá, và nó dùng bàn tay của con người, và dùng ngay cả những người đạo đức để cản phá cái công cuộc này. Chúa nói hết rồi. Thầy nói với con tất cả những điều đó để các con không bị vấp ngã. Cho nên khi Faustina gặp được chuyện đó rồi, gặp những chuyện khó khăn thử thách đó rồi, thì Faustina nói rằng bìa tôi xác tín rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa. Càng gặp khó khăn, càng gặp thử thách thì tôi càng xác tín rằng đó là công cuộc của Thiên Chúa, chứ không phải là công cuộc của con người. Vì nếu mà thành công, nếu mà như ý mình thì coi chừng đó là mồi của ma quỷ. Nó làm cho mình kiêu hãnh, làm cho mình hãnh diện. Tôi làm được chứ còn đứa nào mà làm được. Xin lỗi, không có thằng này, thằng nào làm được. Nó chết liền. Thế đó là cái bẫy của ma quỷ nó dương lên. Còn khi mình gặp khó khăn thử thách, như là người chị em nãy lên chia sẻ làm chứng cho chúng ta, không còn biết bám víu vào ai nữa, chỉ còn bám lên Chúa thôi, chỉ còn nắm chặt lấy Đức Mẹ thôi, để đưa qua những cái giây phút khốn cùng nhất, tối tăm nhất, cùng cực nhất của cuộc đời, để bây giờ đứng lên mà nói rằng đấy là Chúa và Đức Mẹ cứu con, chứ không phải là sức của con. Đấy, thế thì khi mà mình gặp những khó khăn, khi mình gặp những thử thách như vậy, thì mình thấy rằng là Chúa đang thương mình, đang huấn luyện mình, đang giúp cho mình bám chặt lấy Chúa. Nếu mà xin lỗi cái chị ấy mà nuôi được 7 đứa con thành công, ăn học thành tài, rồi mọi sự ngon lành, chị sẽ đứng lên và chị làm chứng như thế nào? Con nè, giống như là người phụ nữ được tuyên dương như thế này thế kia đó, thành công rồi, rồi mệnh phụ gì đó, thành đạt vân vân và vân vân. Và chỉ nói đến cái chuyện mà thành công thôi, mà không nói được những gian khổ người ta chịu đựng cái điều đó như thế nào, bằng sức mạnh như thế nào. Cho nên thưa anh chị em, người Kitô ngày hôm nay, người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta để ý đến thái độ sống chứng nhân của mình. Có hai cái thái cực cần tránh đi. Không thể có thái độ là vinh vang tự đắc. Giống như tôi nói nãy là tôi làm được mọi chuyện như vậy. Thứ hai, cũng không được quy lụy chiều theo quy mô của kẻ chống đối Chúa. Mình dám mạnh dạn gặp thử thách trước mặt những người quyền thế ngăn cấm không được làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh, thì các công đồ đã dám can đảm trả lời công khai: chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Chúng tôi phải
vâng lời Thiên Chúa
hơn là vâng lời người ta. Dám can đảm mạnh mẽ như vậy, chấp nhận phiền phức như vậy mà lòng vẫn vui tươi. Lòng mình vẫn vui tươi, bên ngoài người ta nhìn thấy có thể là trời ơi thấy tội nghiệp quá, như là người chị em lúc nãy. Tôi thấy có nhiều chị đã khóc khi mà nghe thấy chị lên làm chứng như vậy. Nhưng mà người mà có thánh thần thì như Phaolô nói trong thư thứ hai gửi thánh tín hữu Côrintô: Thiên Chúa làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên dung mạo Kitô. Những kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ phía chúng tôi. Chúng tôi bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè bẹp. Chúng tôi bị gian nan nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu. Nhớ, chúng tôi luôn mang trong thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình của tôi. Thưa anh chị em, tóm lại, làm chứng cho Chúa Giêsu thì chúng ta không nên chờ đợi một sự dễ dàng, nhưng phải sẵn sàng mang lấy cuộc thương khó của Chúa Giêsu nơi thân mình, sẵn sàng đón nhận sự chống đối, thù hận của những kẻ không biết Chúa Cha và cũng không biết Chúa Giêsu Kitô. Trong sự yếu đuối mỏng giòn của chính bản thân mình, chúng ta luôn cảm nghiệm được sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện qua chúng ta nhờ Thánh Thần Chúa hiện diện trong chúng ta. Chính Ngài làm chứng cho Chúa Giêsu, và chúng ta cần để mình chìm sâu trong sức mạnh của Ngài, để cùng với Ngài, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta ra đi làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thắng thiên tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao khổ. Em tin mừng giải thoát Thiên Chúa đã.
Trôi bỏ đức tin, xin Chúa thương tha thứ chưa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.